Ở đây có hai câu hỏi về ăn chay ạ. Con xin gộp lại để thầy trả lời hệ thống luôn cho thính giả ạ. Bạch thầy, con là một giám đốc doanh nghiệp. Năm nay con 50 tuổi. Con đã ăn chay trường được 5 năm. Tuy nhiên, cách đây một tháng, rất buồn là con đã phát hiện ra mình bị loãng xương và đau tim. Các bác sĩ khuyên con không nên ăn chay nữa để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Theo thầy, con có nên ăn mặn trở lại không? Và một câu thứ hai cũng liên quan đến ăn chay đó là chúng con không ăn chay trường nhưng ăn chay ngày tại gia thì chúng con có được ăn các sản phẩm từ sữa và trứng vào những ngày ăn chay hay không ạ?
Câu
Dạ
hỏi
vâng.
thứ hai đã hỗ trợ rất tích cực cho câu hỏi một. Sở dĩ người ăn chay bị loãng xương không phải do việc ăn chay mà ra, là vì ăn thiếu phương pháp. Mà ăn thiếu phương pháp á, thì dầu ăn mặn cũng bị loãng xương như thường. Cho nên đừng đổ lỗi cái bệnh loãng xương cho việc ăn chay. Đó là thiếu công bằng. Nói cách khác nghiêm túc hơn về phương diện khoa, đó là thiếu kiến thức về thực phẩm ở trong y khoa. Trong các loại thực vật đó thì không có một cái chất gì của thực phẩm mặn mà không có. Dầu mè, đậu phộng, sữa, phô mát, bơ, có đủ các chất xương cần thiết cho người ăn chay. Rau muống, rau dền có rất nhiều các chất sắt chỉ thua kém thịt bò và vượt lên trên cái hàm lượng của các loại thịt còn lại về phương diện này. Thế đó, ngày nay thì chúng ta có rất nhiều tạp chí về sức khỏe, nhiều tạp chí về các loại cây thảo mộc. Cho nên chịu khó đọc để chúng ta mà bớt đi những sự hù dọa của những người khác và những người không có thiện cảm về vấn đề ăn chay. Bệnh loãng xương nó là một cái quá trình lâu dài của một lối sống, chứ không phải là do ăn chay vài ba năm mà ra. Có thể là nhiều chị em phụ nữ kiêng cữ quá đi để giữ thể hình của mình đó, nên nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bị loãng xương. Rất nhiều siêu mẫu bị loãng xương, có nhiều siêu mẫu bị chết về cái việc ăn cử nữa, ở kiêng nó thiếu chất mà ra đó. Thì đó là ta ăn chay với trứng không có trống, tức là trứng công nghiệp, uống sữa, sữa bò, sữa dê, sữa trâu sẽ đảm bảo được sức khỏe chúng ta hơn là những người ăn mặn rất nhiều. Ngoài ra người ăn chay còn có thể sử dụng thêm các loại ngũ cốc. Ví dụ như cái gì màu đen á thì nó bổ cho thận, màu xanh á thì thường nó bổ cho gan, màu đỏ đó thì nó có khuynh hướng là bổ cho máu, mặc dù không nhất thiết. Và các loại đậu như thế nó bổ trợ cho lục phủ ngũ tạng của chúng ta rất cao. Cộng đồng người Ấn Độ hiện nay có khoảng 650 cho đến 700 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Có người ăn chay trường từ lúc ở trong bào thai của mẹ nữa. Nhưng mà họ có bị loãng xương đâu, họ có mất sức đâu, họ có ốm yếu đâu, họ khỏe, họ vẫn có chồng vợ con cái như bao nhiêu người khác. Tại vì họ uống sữa, ăn khoai lang tây, ngũ cốc, rau, trái cây và các loại đậu, thế làm sao mà thiếu được. Cho nên khi bị loãng xương, ta không nên nản chí mà bỏ cuộc ăn chay, nên tiếp tục nhờ các bác sĩ nào giỏi về thực phẩm và dưỡng chất dinh dưỡng đấy, với bác sĩ dinh dưỡng tư vấn để chúng ta khắc phục những cái thiếu kém này. Còn ăn dù là mặn hay chay, mà ăn quá nhiều thì dẫn đến bệnh, ăn quá thiếu cũng dẫn đến bệnh. Cho nên theo đạo Phật chúng ta chọn con đường trung đạo, tức là vừa phải, mà muốn như thế thì phải có kiến thức về dinh dưỡng. Các quả trứng gà nếu không có trống thì hoàn toàn không có mầm sống được hình thành trong nó, cho nên việc tiêu thụ nó không được xem là một sát nghiệp. và cũng không nên cực đoan về vấn đề là ăn chay không được ăn lợn trứng. Nhiều người cực đoan hơn thì cho rằng là trứng nó là một cái phần tạp và có nhiều cái trược khí ăn vào đó, ta nạp vào trong cơ thể rất nhiều các chất độc, nhất là lòng trắng. Dĩ nhiên lòng trắng là có nhiều độc tố rồi, nhưng mà cái lòng đỏ thì nó không phải như thế. Và nếu chúng ta có kiến thức về y khoa đó, thì mỗi một người trung bình, nếu không phải lao động tay chân, thì một tuần tối đa nên ăn 3 quả trứng là vừa. Nhiều hơn là gan sẽ phải làm việc một cách y ạch. Nhiều chất bổ ở trứng nó có chứa cái hàm lượng tương đương ở trong chuối sứ. Nên ăn chay mà một ngày ăn 3-4 trái chuối sứ thì hiếm bị bệnh loãng xương lắm. Rồi nói tóm lại là ăn đầy đủ sữa, trứng, các loại đậu, ngũ cốc, rau quả, các loại khác nhau. Tập thể dục đều thì đảm bảo là sống rất thọ, rất khỏe. Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ ăn chay từ thuở nhỏ, năm nay 96 tuổi có loãng xương đau. Đức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đi tu từ 6 tuổi, ăn chay trường từ dạo đó, năm nay 95 tuổi, chẳng những không loãng xương mà đi không cần chống gậy. Và cái phòng của Hòa Thượng để cái câu dưỡng lão viện không cần y bác sĩ. Hòa Thượng có cần ai chăm sóc đâu, sống khỏe mạnh, mỗi buổi sáng vẫn tụng kinh 1.5 tiếng bình thường. Ai tới hỏi đạo lý Hòa Thượng vẫn thuyết giảng bình thường, còn khỏe hơn là thanh niên nữa. Mà vài cái ví dụ như thế cho chúng ta thấy là các cái bệnh tật không phải do ăn chay mà ra, phần lớn các bệnh tật là do ăn mặn mà ra. Các nhà khoa học hàng đầu về thực dưỡng khẳng định với chúng ta điều đó. Rất nhiều các vị bác sĩ, y sĩ, dược sĩ tại Việt Nam thiếu cập nhật kiến thức về vấn đề này. Đó là một điều rất đáng buồn. Ngay cả trong tình trạng là thai phụ, mang trong cơ thể mình một mầm sống, mình chuẩn bị khai qua nở nhụy, thì cái nhu cầu về chất sắt, chất béo lại cao hơn người bình thường. Thì việc tiếp tục ăn chay đúng phương pháp như vừa nêu cũng không hề ảnh hưởng xấu gì đến đứa trẻ và sức khỏe của người mẹ. Điều đó là điều mà khoa học chúng mình chúng ta thấy rất rõ. Ta có thể thay thế chất thịt cá xương bằng đậu phộng, rồi mè, rau dền, rau muống, đầy đủ sữa, phô mát, chuối sứ. Có điều sợ mình ăn không quen thì chịu không nổi thôi. Thực ra không có gì là chịu không nổi, mà tất cả là thói quen. Ăn mặn cũng là thói quen, mà ăn chay cũng là thói quen. Ai ăn chay quen á thì thấy đồ mặn, nghe mùi mặn chịu không nổi. Ai ăn mặn quen á thì ăn đồ chay vô có cảm giác là sốt ruột, khó chịu. Thực ra đó, chúng ta bị thất bại bởi thói quen và bị nó sai sử mình thôi. Cho nên người tu học Phật khi ăn chay đó chẳng những được vừa ăn trứng ăn sữa mà còn ăn luôn được hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Đức Phật không cấm những thứ này, nhưng mà các vị tu sĩ Phật giáo tại Trung Quốc thì cấm. Và để cái cấm nó có hiệu quả đó thì các vị lý giải thế này là miệng của mình á cần phải được thơm tho thì các vị thiện thần mới theo mình để hộ vệ. Còn ăn vào các loại vừa nêu đó thì cái mùi xú uế, mùi tanh nó nhiều lắm, nó làm cho các thằng sợ quá mà không dám phù hộ mình. Thực ra các ngài biết về y khoa hết á, nhưng mà nó tránh vấn đề để cho ta khỏi bị thắc mắc mà tìm hiểu cái mấu chốt của cái việc không nên ăn cái đó là cái gì. Trong năm loại vừa nêu á thì cái phản ứng hóc môn tạo ra cái tham muốn về tính dục á nó cao hơn là các loại rau hoa củ khác. Vậy khoa người ta có thể xem hành hẹ tỏi nén hương cừ đó là thực đơn của thằng tự ái. Người ăn mặn thì ta bỏ gia vị này nhiều lắm để cho nó bổ thận, cường dương và nó đáp ứng cho cái nhu cầu đời sống vợ chồng. Người tại gia thì có cái gì đâu mà phải đi kiêng cử cái này, ăn vừa phải là tốt. Và hơn nữa đó, nhất là trong tỏi, củ hành tây nó có cái lượng kháng thể khá tốt, giúp cho mình chống được cảm cúm, đau nhức, mệt mỏi và trị một số bệnh rất là hiệu quả. Còn người xuất gia đó thì ăn có giới hạn, thì có thể hỗ trợ sức khỏe tốt, thì được ăn quá mức thì không nên. Vì đó phải có kiến thức hiểu rõ để chúng ta không có ăn chay cực đoan. Và cũng trên nền tảng này, chúng ta nếu chọn con đường ăn mặn cũng không nên ăn mặn cực đoan. Ăn mặn cực đoan theo chúng tôi đó nghĩa là ăn các thủy hải sản tươi sống cho rằng nó là ngon. Cái ăn đó là rất là bất nhẫn, bất nhân. Và nó có vẻ nó ớn lắm. Cái nghiệp quả trong luân hồi giữa ta và các loài vật bị chúng ta ăn là rất cao. Nếu chọn ăn mặn thì hãy ăn những con vật đã chết. Người ta không có trực tiếp nhiều cái nghiệp sát, gián tiếp bao giờ nó vẫn tốt hơn. Và đó là sự lựa chọn thích hợp đối với những người ăn mặn. Xin đi câu hỏi khác.